2. Hệ thống tòa án Anh. 2.1. Nhận xét chung. Hệ thống tòa án Anh không phân định rõ ràng về thẩm quyền xét xử và cấp xét xử, vì có nhiều tòa có thẩm quyền chung, có thể xét xử cả vụ việc dân sự và hình sự, đồng thời một tòa có thể thực hiện cả hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Các tòa án trong hệ thống tòa án Anh có tính độc lập nhất định với nhau. Mỗi tòa án đều có một đạo luật riêng quy định về thẩm quyền. Quy chế tố tụng của mỗi tòa án do hội đồng thẩm phán của cấp tòa án đó quy định. Về nguyên tắc hình thành, trong hệ thống tòa án Anh có sự kết hợp các nguyên tắc đơn vị hành chính lãnh thổ, nguyên tắc khu vực, nguyên tắc vụ việc. Hệ thống tòa án Anh không có cơ quan riêng biệt thực hiện chức năng bảo hiến. 2.2. Cấu trúc của hệ thống tòa án Anh. Hệ thống tòa án Anh có thể chia thành các tòa có thẩm quyền chung là các tòa có thẩm quyền xét xử hầu hết các vụ việc dân sự và hình sự. Ngoài ra, hệ thống tư pháp của Anh còn phải kể đến một số cơ quan xét xử bán tư pháp trong lĩnh vực hành chính. Các cơ quan xét xử bán tư pháp chịu sự quản lý, giám sát của các tòa có thẩm quyền chung, chủ yếu thông qua hình thức tòa nữ hoàng gửi trác yêu cầu hoặc cấm trực tiếp đối với các tòa này, hoặc lấy vụ việc lên để xem xét thông qua lệnh chuyển. Phạm vi bài pháp luật Anh sẽ tập trung nghiên cứu các tòa có thẩm quyền chung. Các tòa này thể phân chia thành hai cấp tòa. Cấp dưới, tòa địa hạt, tòa pháp quan, tòa gia đình. Cấp trên, tòa tối cao, tòa thúc thẩm, tòa công lý cấp cao, tòa hình sự trung ương. 2.2.1. Các tòa án cấp dưới. Tòa này được thành lập ở mỗi khu vực nhất định. Tuy nhiên, người dân có thể lựa chọn bất kỳ tòa án nào trong khoảng 400 tòa án địa phương phụ trách việc xét xử sơ thẩm. Các tòa này có thẩm quyền đối với những vụ dân sự đơn giản đặc biệt là có liên quan đến hôn nhân, gia đình và các tội hình sự ít nghiêm trọng. Thủ tục xét xử ở tòa này thường đơn giản do một thẩm phán tiến hành và không có bồi thẩm đoàn. Phán quyết của các tòa án này không được coi là án lệ. 2.2.1.1. Tòa địa hạt County Court. Thẩm quyền xét xử chuyên xét xử các vụ việc dân sự có giá trị tranh chấp không quá 50.000 bảng Anh. Giá trị này có thể thay đổi tùy vào từng thời kỳ, trừ những vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa công lý cấp cao. Hoạt động xét xử không có sự tham gia của bồi thẩm đoàn. Cấp xét xử chỉ thực hiện xét xử sơ thẩm. Cấp phúc thẩm, tòa công lý cấp cao, trong một số trường hợp có thể chuyển trực tiếp lên tòa phúc thẩm. Thẩm quyền tạo án lệ. Tòa này không có thẩm quyền tạo ra án lệ. 2.2.1.2. Tòa pháp quan, Magistrate Court. Thẩm quyền xét xử. Đây là tòa có thẩm quyền chuyên xét xử các vụ hình sự, nhưng vẫn có thẩm quyền xét xử đối với một số vụ việc dân sự cụ thể. Thẩm quyền hình sự, khoảng 95% các vụ hình sự được giải quyết ở tòa pháp quan. Tòa này có thẩm quyền xét xử đối với 3 nhóm tội phạm sau. Y. Các loại tội phạm ít nghiêm trọng. Y. Các tội phạm mà đương sự có quyền lựa chọn được xét xử ở tòa pháp quan hay tòa hình sự cấp cao. Y. Các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tòa pháp quan chỉ có thẩm quyền áp dụng hình phạt tù không quá 6 tháng. Thẩm quyền dân sự. Có thẩm quyền đối với các vụ việc dân sự đơn giản như đòi nợ, thuế thu nhập, xin giấy phép kinh doanh quán rượu, nghĩa vụ thuế hội đồng, Lệ phí sử dụng dịch vụ công cộng đường xá, đèn đường, thu gom rác thải của các hộ gia đình. Hoạt động xét xử không có sự tham gia của bồi thẩm đoàn. Cấp xét xử chỉ thực hiện xét xử sơ thẩm. Cấp phúc thẩm, phán quyết của tòa này có thể được phúc thẩm ở tòa hình sự trung ương hoặc tòa nữ hoàng. Thẩm quyền tạo ra án lệ, tòa này không có thẩm quyền tạo ra án lệ. 2.2.1.3 Tòa gia đình Family Court. Thẩm quyền xét xử các vụ việc liên quan đến lĩnh vực gia đình như ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con nuôi, bạo lực gia đình. Cấp xét xử chỉ thực hiện xét xử sơ thẩm. Cấp phúc thẩm, phán quyết của tòa này được phúc thẩm tại phân tòa gia đình của tòa công lý cấp cao hoặc trực tiếp lên tòa phúc thẩm. Thẩm quyền tạo ra án lệ, tòa này không tạo ra án lệ. 2.2.2 Các tòa án cấp trên. 2.2.2.1 Tòa công lý cấp cao. High Court of Justice. Thẩm quyền. Đây là tòa chuyên xét xử về dân sự, nhưng vẫn có thẩm quyền xét xử phúc thẩm đối với một số vụ việc hình sự. Cấp xét xử thực hiện cả hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Cơ cấu tổ chức gồm 3 tòa. Tòa nữ hoàng, Queen's Bench Division, là bộ phận lớn nhất của tòa công lý cấp cao. Tòa này thực hiện hai chức năng. Chức năng xét xử, bên cạnh việc xét xử sơ thẩm đối với những vụ việc liên quan đến hợp đồng và trách nhiệm bồi thường, lĩnh vực hàng hải, thương mại, tòa này còn thực hiện xét xử phúc thẩm đối với các phán quyết từ tòa pháp quan và tòa hình sự trung ương. Chức năng giám sát. Tòa này thực hiện chức năng giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước thông qua cơ chế xem xét tính hợp pháp của các quyết định hành chính. Thủ tục Judicial Review. Tòa công bằng Chancery Division chuyên giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực luật công bằng như kinh doanh, ủy thác, tài sản, đất đai. Tòa gia đình Family Division chuyên xét xử sơ thẩm những vụ việc liên quan đến gia đình như ly dị, nuôi con, tài sản, các vụ việc liên quan tới sức khỏe và lợi ích của trẻ em. Tòa này thực hiện xét xử phúc thẩm các vụ việc chuyển lên từ tòa gia đình cấp dưới. Cấp phúc thẩm, phán quyết của tòa này được chuyển lên tòa phúc thẩm, tòa án tối cao. Thẩm quyền tạo ra án lệ, khoảng 10% các phán quyết của tòa này được công bố và trở thành án lệ. Đây cũng là tòa tạo ra án lệ nhiều nhất trong hệ thống tòa án Anh. 2.2.2.2 Tòa hình sự trung ương, Crown Court. Thẩm quyền. Đây là tòa chuyên xét xử các vụ việc hình sự, nhưng vẫn có thẩm quyền xét xử một số loại vụ việc dân sự nhất định. Phúc thẩm các vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền sơ thẩm của tòa pháp quan. Cấp xét xử thực hiện cả xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Xét xử sơ thẩm đối với các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc xét xử có sự tham gia của bồi thẩm đoàn. Đồng thời, tòa này còn có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với một số loại vụ việc dân sự. Xét xử phúc thẩm các bản án của tòa pháp quan. Thẩm quyền tạo ra án lệ. Phán quyết của tòa này không trở thành án lệ. 2.2.2.3 Tòa phúc thẩm Court of Appeal. Thẩm quyền xét xử phúc thẩm các phán quyết của các tòa án cấp dưới, bao gồm cả các vụ việc dân sự và các phán quyết của các cơ quan xét xử bán tư pháp, Tribunal. Cấp xét xử chỉ thực hiện xét xử phúc thẩm. Tòa này được coi là tòa phúc thẩm chính của hệ thống tòa án Anh. Cơ cấu tổ chức. Tòa phúc thẩm bao gồm hai bộ phận. Bộ phận phúc thẩm dân sự, Civil Division, xét xử những vụ việc đã được giải quyết bởi tòa công lý cấp cao, tòa địa hạt và một số cơ quan tài phán khác. Cơ quan tài phán lao động, đất đai, tị nạn và nhập cư. Bộ phận phúc thẩm hình sự, Criminal Division, chỉ xét xử các bản án của tòa hình sự trung ương khi có đơn yêu cầu, không phúc thẩm các bản án hình sự của tòa nữ hoàng. Thẩm quyền tạo ra án lệ, hàng năm có khoảng 25% các bản án của tòa này được xuất bản và trở thành án lệ. 2.2.3 Tòa án tối cao Supreme Court for the United Kingdom. Tòa tối cao được thành lập theo quy định của Đạo luật Cải cách Hiến pháp 2005, Reform Court Act 2005, và bắt đầu hoạt động từ 1 tháng 10 năm 2009, thay thế cho Ủy ban Tư pháp Viện Nguyên Lão trước đây. Cần lưu ý rằng, Tòa án tối cao của Vương quốc Anh về mặt pháp lý là một cơ quan của Vương quốc Anh, chứ không phải là tòa án trực thuộc hệ thống tòa án của bộ phận nước Anh và xứ Wales. Do đó, Tòa án tối cao của Vương quốc Anh cũng là cấp xét xử cuối cùng đối với các vụ việc của bộ phận North Ireland và Scotland. Thẩm quyền, tòa án tối cao không trực tiếp xét xử các vụ việc được chuyển lên từ các tòa án cấp dưới, mà chỉ thực hiện việc xem xét lại việc áp dụng luật trong các phán quyết đó. Tòa tối cao có thể ra quyết định y án, sửa đổi, hủy bỏ một phần bản án của tòa án cấp dưới, hoặc trả lại cho tòa án cấp dưới xét xử lại vụ việc theo hướng dẫn của tòa tối cao. Tòa tối cao có thẩm quyền xem xét các phán quyết dân sự và hình sự, cụ thể. Trong lĩnh vực dân sự, các phán quyết của tòa phúc thẩm, tòa công lý cấp cao, thủ tục Leapfrog. Các phán quyết của tòa án tối cao Scotland, Court of Session. Các phán quyết của tòa án tối cao North Ireland, Supreme Court of North Ireland. Trong lĩnh vực hình sự, các bản án hình sự của tòa phúc thẩm. Các bản án hình sự của tòa nữ hoàng thuộc tòa công lý cấp cao. Các bản án hình sự của tòa án cao cấp North Ireland. Để được tòa án tối cao thụ lý phúc thẩm, bên có đơn kháng cáo phải có giấy phép kháng cáo do chính tòa án có phán quyết bị kháng cáo cấp hoặc do tòa tối cao cấp. Riêng đối với các vụ án hình sự, bên kháng cáo còn phải có thêm xác nhận của tòa án cấp dưới rằng vụ việc bị kháng cáo có liên quan đến cộng đồng, xã hội. Chỉ có những bản án quan trọng và đặc biệt phức tạp thì mới được xem xét lại ở tòa án tối cao. Khi xét xử phúc thẩm đối với các phán quyết của tòa Scotland hay North Ireland, tòa án tối cao phải áp dụng pháp luật của Scotland hay của North Ireland để giải quyết. Nếu các quy định pháp luật của Scotland hay của North Ireland được ra giải thích, áp dụng giống như pháp luật của Anh quyết định của tòa tối cao đưa ra cũng có giá trị như án lệ ở nước Anh. Thẩm quyền tạo ra án lệ, hàng năm khoảng 3/4 các phán quyết của tòa án tối cao được công bố và trở thành án lệ. 3. Án lệ trong hệ thống pháp luật Anh. 3.1 Các cách hiểu về án lệ. Chưa có một khái niệm mang tính pháp lý nào về án lệ. Hiện nay, án lệ có rất nhiều cách hiểu, trong đó có hai cách hiểu phổ biến hơn cả. Cách hiểu thứ nhất, án lệ là một phương thức làm luật của thẩm phán. Cách hiểu thứ hai, án lệ bao gồm các quy tắc đã được lập ra trong một bản án ban hành trước đó và có giá trị ràng buộc đối với các thẩm phán khi xét xử các vụ việc khi có các tình tiết tương tự. Như vậy, án lệ được hiểu là bản án đã có hiệu lực pháp luật, trong đó có chứa đựng các quy tắc pháp lý do tòa án ban hành được sử dụng để làm khuôn mẫu cho những vụ việc về sau này nếu có sự tương tự về tình tiết. 3.2 Điều kiện để bản án trở thành án lệ. Không phải mọi bản án đều có thể trở thành án lệ. Thông thường một bản án được coi là án lệ khi đáp ứng những điều kiện sau. 1. Có hiệu lực pháp luật. 2. Được ban hành bởi tòa án có thẩm quyền tạo ra án lệ. 3. Đảm bảo về mặt hình thức. Tên của các bên của vụ án, cấu trúc rõ ràng. 4. Nội dung của bản án phải có tính mới về mặt tình tiết. 5. Giải pháp pháp lý đưa ra trong bản án phải có tính mới hiệu quả. 6. Được công bố trong các tuyển tập án lệ chính thức. Điều kiện mang tính chất quyết định. 3.3 Tên gọi trích dẫn của án lệ. Cấu trúc tên gọi trích dẫn của án lệ trong hệ thống pháp luật Anh thường bao gồm các phần sau: tên của các bên, năm phán quyết được tuyên, năm xuất bản án lệ, số tuyển tập được xuất bản trong năm, tên tuyển tập án lệ, số trang, án lệ được in ở trang số mấy của tuyển tập án lệ. Ví dụ, David V. Petter, 1982, 1, QB, 111, David V. Stevenson, nguyên đơn là David và bị đơn là Stevenson, 1982, 1. Án lệ được xuất bản trong tuyển tập số 1 của năm 1982. QB Tên tuyển tập án lệ. Tuyển tập án lệ của Tòa Nữ Hoàng Queen's Bench Division. 111 Án lệ ở trang 111 của báo cáo. Đối với án lệ dân sự, phần tên của các bên được viết như sau: tên nguyên đơn V, tên bị đơn V là ký hiệu viết tắt của versus, được hiểu là và and. Ví dụ, Kalu V. Smook Bolko. Đối với án lệ hình sự và án lệ thuộc trường hợp Judicial Review, phần tên của các bên được viết như sau: R, V, tên bị cáo. R là ký hiệu viết tắt của Rex, vua, hoặc Regina, nữ hoàng, ký hiệu V được hiểu là chống lại, against. Ví dụ, R V Risha. Từ năm 2001, tất cả các án lệ của Tòa Công lý cấp cao, Tòa Phúc thẩm và Tòa án tối cao được ghi tên gọi trích dẫn theo cách thức mới. Theo đó, phần tên gọi của tuyển tập án lệ sẽ không tham chiếu đến các báo cáo án lệ mà ghi nhận cụ thể tên tòa án, bộ phận tòa án đã ban hành án lệ. Ví dụ, David V. Pate, 2008. 1. EWCA, Civ. 12. S. 111. Trong đó, EWCA là tên tòa án ban án, hành án lệ. Court of Appeal of England and Wales. CEV là phân tòa dân sự, Civil Division, 12 số án lệ, 111 số của đoạn chứa nội dung của án lệ. 3.4 Cấu trúc của án lệ. Một bản án bao gồm 3 phần: tóm tắt nội dung vụ việc, lập luận của thẩm phán để giải quyết vụ việc, phán quyết của thẩm phán đối với vụ việc. Trong đó, phần lập luận của thẩm phán để giải quyết vụ việc chính là nội dung của án lệ. Phần lập luận, nội dung của án lệ gồm hai phần. Lý do để đưa ra quyết định, ratio decidendi, và phần bình luận của thẩm phán, obiter dictum. Ratio decidendi là phần chứa đựng những cơ sở lập luận quan trọng để đi đến phán quyết, là những nguyên tắc, quy phạm pháp luật. Dựa vào đó, thẩm phán có thể ra quyết định đối với các bên trong vụ kiện. Phần này có tính ràng buộc đối với thẩm phán. Tuy nhiên, thẩm phán có thể từ chối áp dụng với những trường hợp sau. 1. Thẩm phán không đồng ý với phán quyết đó. 2. Thẩm phán không tìm thấy nguyên tắc pháp lý có thể xảy ra do sự lan man của thẩm phán, đã cho ra đời những bản án dài lê thê, khó xác định phần lý lẽ của phán quyết. 3. Khó xác định phần phán quyết vì phán quyết được đưa ra dựa trên nhiều lý lẽ khác nhau. Obiter dictum là phần bình luận. Nhận xét hoặc ý kiến của thẩm phán đưa ra trong quá trình xét xử vụ việc, chứ không phải là những lý lẽ cần thiết để đi đến phán quyết, do đó nó không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, phần bình luận cũng có giá trị tham khảo rất lớn, tùy thuộc vào vị trí của tòa án và danh tiếng của thẩm phán đưa ra phán quyết đó. Nhận diện ratio và obiter, không có một cơ sở pháp lý nào đưa ra các tiêu chí để nhận diện các phần ratio và obiter trong một bản án. Thẩm phán tạo ra án lệ có thể tự mình xác định hai phần này, nhưng trường hợp này rất hiếm khi xảy ra. Do vậy, thẩm phán áp dụng án lệ hoàn toàn có quyền tự mình xác định ratio và obiter trong một án lệ. Điều này tạo nên tính linh hoạt và mềm dẻo trong việc áp dụng án lệ của các thẩm phán, vì các thẩm phán khác nhau có thể sẽ có cách xác định khác nhau. 3.5 Quy tắc áp dụng án lệ. Án lệ được áp dụng theo quy tắc tiền lệ phải được tuân thủ, stare decisis. Các thẩm phán có nghĩa vụ phải tuân thủ án lệ đã có trước đó, nếu như các vụ việc có sự tương tự về mặt tình tiết, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống án lệ, cũng như hoạt động xét xử của hệ thống tòa án. 3.6 Phương thức vận hành của án lệ. Án lệ trong hệ thống tòa án Anh vận hành theo hai phương thức, theo chiều dọc và theo chiều ngang. Chiều dọc, án lệ của tòa án cấp trên có giá trị bắt buộc tuân thủ đối với tòa án cấp dưới, cụ thể. Án lệ của tòa án tối cao có giá trị bắt buộc áp dụng đối với tất cả các tòa án khác trong hệ thống tòa án Anh. Án lệ của tòa phúc thẩm có giá trị bắt buộc áp dụng đối với tòa công lý cấp cao, tòa hình sự trung ương, tòa hòa giải, tòa địa hạt, tòa gia đình. Án lệ của tòa công lý cấp cao có giá trị bắt buộc áp dụng đối với các tòa án cấp dưới là các tòa địa hạt, tòa pháp quan và tòa gia đình. Chiều ngang, tòa án có nghĩa vụ tuân thủ án lệ do chính nó tạo ra hoặc án lệ của các tòa án khác cùng cấp với nó. Chỉ có tòa phúc thẩm có nghĩa vụ phải tuân thủ án lệ của chính nó tạo ra. Trước năm 1966, Ủy ban Phúc Thẩm của Viện Nguyên Lão, tiền thân của Tòa án Tối cao của Anh và xứ Warnes, cũng có nghĩa vụ tuân thủ án lệ của chính nó. Nhưng từ sau năm 1966, Viện Nguyên Lão đã tự tuyên bố không có nghĩa vụ phải tuân thủ án lệ của Viện Nguyên Lão. Do đó, hiện nay Tòa Tối cao không có nghĩa vụ phải tuân thủ án lệ của chính nó. 4. Đào tạo luật và nghề luật ở Anh. Pháp luật nước Anh thuộc hệ thống pháp luật bất thành văn, nên nghề luật không đa dạng như ở các nước theo hệ thống pháp luật thành văn, điển hình như Pháp. Theo đó, khi đề cập đến nghề luật ở Anh là nhắc đến các nghề luật sư và thẩm phán. Do pháp luật Anh đề cao thủ tục tố tụng, nên hầu như tất các nghề luật ở Anh có truyền thống bắt nguồn từ nghề luật sư. Do đó, trong phạm vi nghiên cứu của bài, luật sư và đào tạo luật sư sẽ được nghiên cứu nhiều hơn so với nghề thẩm phán. 4.1 Đào tạo luật. Pháp luật đề cao thủ tục tố tụng nên trong đào tạo luật của Anh vẫn mang nặng tính truyền nghề. Đào tạo luật của Anh hướng tới hai cấp độ mục tiêu. Nhằm trang bị những kiến thức khoa học pháp lý, academic, cho người học. Với mục tiêu này, người học sẽ được cấp bằng cử nhân luật sau khi kết thúc khóa học. Dạy nghề, với mục tiêu này, người học sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề luật. 4.1.1 Đào tạo cử nhân luật. Được thực hiện tại một trường đại học chuyên trách về luật hoặc khoa luật tại các trường đại học khác. Điều kiện để học. Các ứng viên phải trải qua kỳ thi vào các trường này. Thông thường điểm thi đầu vào của các thí sinh phải đạt mức A thì mới có cơ hội được tuyển. Chương trình đào tạo cử nhân luật kéo dài khoảng 3 năm. Các khoa luật ở Anh có toàn quyền trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và chế độ thi cử. Phương pháp giảng dạy dưới dạng lý thuyết, thảo luận và phụ đạo. Hình thức thi thường áp dụng dưới dạng giải quyết tình huống hoặc tranh luận về một nhận định nào đó. Bên cạnh đó, sinh viên được tạo điều kiện tham gia vào các buổi thảo luận hay diễn án để rèn luyện kỹ năng lập luận rõ ràng và thuyết phục. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn việc trở thành luật sư tư vấn hay luật sư bào chữa hoặc giáo sư luật. Tùy thuộc vào quyết định của mình, cử nhân luật sẽ phải theo học những khóa học khác nhau. 4.1.2 Đào tạo nghề luật. Khác với đào tạo nghề luật ở châu Âu lục địa, đào tạo nghề luật ở Anh thực hiện với cả những người không có bằng cử nhân luật, nhưng buộc phải có một bằng cử nhân khác. Do nghề luật ở Anh được chia ra thành luật sư tư vấn và luật sư bào chữa với chức năng, cơ hội nghề nghiệp cũng như khả năng thăng tiến khác nhau, nên việc đào tạo nghề luật đối với mỗi loại là không giống nhau. Mặc dù vậy, cách thức đào tạo hai loại hình luật sư này đều mang tính nghề truyền rất cao nhằm đào tạo ra những luật sư có khả năng thắng kiện. 4.1.2.1 Đào tạo luật sư tư vấn. Việc đào tạo nghề cho luật sư tư vấn được diễn ra qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, cử nhân luật sẽ tham dự khóa học đào tạo thực hành pháp luật. Legal Practice Course. Trong một năm tại các một số cơ sở đào tạo được hội luật gia cấp phép. Giai đoạn thứ hai, thực tập 2 năm tại một công ty của một luật sư tư vấn. Kết thúc giai đoạn thứ hai, thực tập sinh sẽ được tòa án tối cao ở Anh và xứ Wales thừa nhận đủ tư cách của một luật sư tư vấn. 4.1.2.2 Đào tạo luật sư bào chữa. Việc học nghề của cử nhân luật muốn trở thành luật sư bào chữa chỉ diễn ra trong 2 năm. Năm thứ nhất, sinh viên sẽ tham dự khóa đào tạo nghề 1 năm tại các cơ sở đào tạo luật được phép. Thông thường, mỗi học viên phải là thành viên của một trong 4 câu lạc bộ luật sư bào chữa, gọi là Inns of Court, Lincoln's Inns, Gray's Inns, Inner Temple và Middle Temple. Một trong những điều kiện để trở thành thành viên là người đó phải tham dự một số lượng nhất định của các bữa ăn tối. Tại các bữa ăn tối, Họ sẽ được tiếp xúc với các thẩm phán, luật sư danh tiếng, giàu kinh nghiệm để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Thông qua các bữa ăn tối, người học dần dần sẽ phát triển được khả năng tranh luận, cũng như bản lĩnh khi hành nghề, vì rất có thể trở thành đối thủ với những luật sư khác đã dày dặn kinh nghiệm. Năm thứ hai, tốt nghiệp sinh viên sẽ phải thực tập một năm dưới sự giám sát của một luật sư tranh tụng. 4.2 Nghề luật 4.2.1 Nghề luật sư. Nghề luật sư của Anh được phân thành luật sư tư vấn và luật sư bào chữa. Sự phân chia này bắt nguồn từ thế kỷ thứ 13. Tuy nhiên, sự phân chia này có xu hướng dần được xóa bỏ. Luật tòa án và các dịch vụ pháp lý năm 1990 được ban hành đã thu hẹp sự khác biệt giữa luật sư tư vấn và luật sư bào chữa, cho phép luật sư bào chữa được quảng cáo, đồng thời mở rộng cơ hội cho luật sư tư vấn xuất hiện trước các tòa cấp cao. Ngày nay, sự phân biệt vẫn tiếp tục thể hiện ở cách thức đào tạo, chức năng, hành nghề, cơ hội thăng tiến giữa hai loại luật sư này. 4.2.1.1 Luật sư tư vấn. Luật sư tư vấn của Anh thực hiện hầu hết các chức năng mà các luật sư khác trên thế giới đảm nhiệm, trừ việc tham gia tranh tụng tại phiên tòa, cụ thể, đưa ra tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng, di chúc, thay mặt khách hàng đàm phán. Hành nghề. Luật sư tư vấn có thể hành nghề riêng lẻ hoặc tham gia hành nghề tại các công ty luật địa phương, các công ty luật lớn ở thành thị hoặc các công ty luật quốc tế với quy mô từ vài người đến hàng trăm người. Hình thức cùng mở công ty luật hợp danh để cùng chia lợi nhuận và rủi ro kinh doanh được các luật sư này ưa chuộng hơn cả. Quyền tranh tụng của luật sư tư vấn là hết sức hạn chế, mặc dù sau năm 1990, tình hình này đã được cải thiện về mặt pháp lý, nhưng về mặt thực tế thì nó còn gặp phải tư duy bảo thủ cố hữu của luật gia Anh. Từ đó, họ chỉ được tranh tụng ở các tòa cấp dưới. Một số rất ít, những luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm có thể tranh tụng ở tòa cấp cao sau khi tham dự kỳ thi sát hạch để giành quyền tham dự những phiên tòa cấp cao. Cơ hội thăng tiến của luật sư tư vấn cũng thấp hơn luật sư bào chữa, bởi họ chỉ có thể trở thành thẩm phán ở các tòa cấp dưới. Luật sư tư vấn chịu sự quản lý của tổ chức hội luật sư riêng của mình, Law Society. Hội này sẽ quản lý việc gia nhập hội của các luật sư tư vấn, thực thi và cưỡng chế các quy chế của hội và đại diện cho lợi ích của các luật sư tư vấn. 4.2.1.2 Luật sư bào chữa. Theo truyền thống, luật sư bào chữa có chức năng chính là tham gia tranh tụng tại tất cả các phiên tòa và việc biện hộ ở các tòa cấp cao là độc quyền của nhóm luật sư này. Luật sư bào chữa cũng có quyền đưa ra ý kiến như một chuyên gia pháp lý khi được các luật sư tư vấn tham khảo. Hành nghề. Khác với các luật sư tư vấn, các luật sư tranh tụng hành nghề một cách độc lập với sự giúp việc của thư ký riêng. Các tòa án của Anh thường tập trung ở các thành phố lớn, đặc biệt là London, nên các văn phòng của luật sư bào chữa ở thành phố này. Luật sư bào chữa không liên hệ trực tiếp với khách hàng, không được tư vấn cho khách hàng khi không có mặt của luật sư tư vấn. Cũng xuất phát từ nhận định cho rằng luật sư bào chữa là nghề phục vụ cho công lý nên không được từ chối xét xử khi có yêu cầu và không được trực tiếp thỏa thuận giá với khách. Khả năng thăng tiến của những luật sư bào chữa giỏi, có uy tín, thường có nhiều cơ hội được bổ nhiệm làm thẩm phán ở các tòa cấp cao. Cơ quan quản lý luật sư bào chữa chính là các đoàn luật sư. Bên cạnh những đoàn luật sư bào chữa còn chịu sự quản lý của Hiệp hội của các luật sư bào chữa, Bar Council, tương tự như chức năng của Hội Luật sư Tư vấn, Law Society, đối với các luật sư tư vấn. 4.2.2 Nghề thẩm phán. Vì hệ thống pháp luật được hình thành từ thực tiễn xét xử, nên nghề thẩm phán ở Anh được xem là chức danh cao quý nhất trong các chức danh tư pháp, là mục tiêu phấn đấu của những sinh viên luật và những luật sư đang hành nghề. Ngoại trừ các thẩm phán không chuyên, các thẩm phán còn lại đều được bổ nhiệm từ các luật sư tranh tụng, còn luật sư tư vấn chỉ có thể được bổ nhiệm làm thẩm phán ở các tòa cấp thấp. Việc đào tạo được thực hiện bởi chính các thẩm phán giảng dạy. Một số trường đại học cũng gián tiếp tham gia vào quá trình đào tạo thẩm phán thông qua chương trình đào tạo những thầy dạy thẩm phán. Training of Trainer Program để giúp cho thẩm phán có kỹ năng sư phạm trong việc truyền nghề. Tất cả các chức danh của tòa án, thẩm phán, judges, pháp quan, magistrate, các thành viên cơ quan tài phán khác, tribunal, members, trước đây chỉ do đại pháp quan bổ nhiệm. Từ sau luật cải cách hiến pháp năm 2005, đại pháp quan chỉ thực hiện việc bổ nhiệm theo sự tuyển chọn của Ủy ban bổ nhiệm thẩm phán. Các thẩm phán Anh thường được bổ nhiệm từ các luật sư có năng lực và phẩm chất tốt, mà những yếu tố này chỉ có được sau nhiều năm hành nghề luật sư tranh tụng. Phần 3. Câu hỏi ôn tập. Câu hỏi lý thuyết. 1. Anh, chị, hãy phân tích những nguyên nhân khiến cho luật La Mã không để dấu ấn quan trọng đối với Common Law của nước Anh. 2. Anh, chị, hãy so sánh án lệ của nước Anh với án lệ của Việt Nam. 3. Anh, chị, hãy so sánh án lệ của nước Anh với án lệ của Mỹ. 4. Tại sao yếu tố kinh nghiệm được xem là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu cho việc bổ nhiệm thẩm phán tại nước Anh? 5. Anh, chị, hãy cho biết những tác động tích cực của luật công bằng đối với hệ thống pháp luật của nước Anh. Nhận định đúng, sai và giải thích tại sao. 1. Luật thành văn chỉ xuất hiện trong hệ thống pháp luật Anh từ thế kỷ thứ 19 trở đi. 2. Ngày nay, nước Anh vẫn duy trì sự phân chia nghề luật sư thành luật sư tư vấn và luật sư bào chữa. 3. Án lệ của tòa án tối cao có giá trị ràng buộc đối với mọi tòa án của nước Anh. 4. Thẩm phán buộc phải tuân thủ án lệ nếu có sự tương tự về mặt tình tiết. 5. Luật thành văn có giá trị pháp lý cao hơn án lệ. Câu hỏi trắc nghiệm. 1. Người đặt nền móng cho sự ra đời của thông luật Anh là A. Henry II, B. William, C. Henry I, D. Không đáp án nào đúng. 2. Mục đích của cải cách tòa án Anh giai đoạn 1873 đến 1875 là nhằm A. Đơn giản hóa thủ tục tố tụng, B. Xóa bỏ các tòa thông luật, C. Xóa bỏ các tòa công bằng, D. Bãi bỏ hệ thống trách, writ. 3. Tòa án nào trong hệ thống tòa án Anh được liệt kê dưới đây có thẩm quyền tạo ra án lệ? A. Crown Court, B. Magistrates Court, C. High Court, D. Court of Appeal. 4. Những nhận định nào dưới đây là sai khi nói về án lệ? A. Là bản án. B. Là phương thức làm luật của thẩm phán. C. Do cơ quan lập pháp ban hành. D. Được chứa đựng trong phần obiter dictum. 5. Án lệ của nước Anh khác án lệ của Mỹ ở những khía cạnh nào dưới đây? A. Cấu trúc của án lệ. B. Vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật. C. Nguyên tắc vận hành án lệ. D. Tất cả đều đúng. Phần 4. Tài liệu tham khảo. A lớn. Tài liệu tiếng Việt. 1. Trường Đại học Luật Hà Nội 2014. Giáo trình luật so sánh, Nhà xuất bản Công an Nhân dân. 2. Thái Vĩnh Thắng 2007. Nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Anh, Mỹ. Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 1190, trang 56-65. 3. Phan Nhật Thanh, 2006. Khái niệm và những nguyên tắc của tiền lệ pháp. Hình thức pháp luật đặc thù trong hệ thống pháp luật Anh, Mỹ. Tạp chí Khoa học Pháp lý, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 05-36, trang 42-45. 4. Nguyễn Thị Hằng, 2014. Thách thức và giải pháp cho việc thực hiện nguyên tắc áp dụng án lệ theo đề án phát triển án lệ trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Common Law và Civil Law. Kỷ yếu hội thảo. Án lệ trong hệ thống thông luật và châu Âu lục địa. Hiến kế cho việc xây dựng và áp dụng án lệ tại Việt Nam. Trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Ngô Kim Hoàng Nguyên, 2014. Xây dựng án lệ thuyết phục cho hệ thống pháp luật Việt Nam. Kinh nghiệm từ Thụy Sĩ và Nhật Bản. Kỷ yếu hội thảo. Án lệ trong hệ thống thông luật và châu Âu lục địa. Hiến kế cho việc xây dựng và áp dụng án lệ tại Việt Nam. Trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh.